Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một nhà tư tưởng có tầm cỡ của thời đại đã ví von như thế này: cuộc đời con người giống như những bước đi trong một cánh rừng dày đặc đêm tối mà chúng ta không thấy đường đi. Bỗng tự nhiên có một ánh chớp trên bầu trời lóe sáng, và trong cái ánh sáng của chan hòa đó đó thì mình thấy đường đi. Và đã gọi là ánh chớp thì rất nhanh, vì ngay sau đó nó vụt tắt để trả lại tăm tối cho mình. Và trong cái tăm tối ấy đó thì mình cứ lầm lỗi mà đi trên con đường chỉ có nhìn thấy một lần mà thôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái hình ảnh đó đó diễn tả cho chúng ta về cuộc sống lòng tin rất là hay. Bởi vì mình được mời gọi để trung tín với Chúa, mà trung tín với Chúa không phải chỉ trong những lúc bình an hay là hạnh phúc, nhưng nhất là trong tăm tối của cuộc sống, tăm tối của niềm tin cuộc đời. Chúng ta nhớ lại chuyện ông Abraham. Khi ông ấy được Chúa mời gọi thì Chúa dẫn ông ấy ra bầu trời. Dòng dõi của anh sẽ đông như sao trên trời, Chúa hứa như vậy. Nhưng cuộc đời của ông ấy ra sao thưa anh chị em? Vợ ông ấy được xếp vào hàng vô sinh, gần 100 tuổi mà chưa sinh được đứa nào. Đến độ đó bà vợ của ông là bà Sarah phải đề nghị với chồng: thôi ông lấy đỡ đứa hầu gái của tôi làm thiếp đi, kiếm lấy một mụn con mà nối dõi tông đường. Thế rồi được một đứa con, thì khoảng lên 14 tuổi Chúa lại đề nghị với Abraham là đem nó lên núi để sát tế, hiến dâng cho Thiên Chúa. Chúng ta thấy gì thưa anh chị em? Một lời đề nghị khủng khiếp cho một người cha cầm dao để giết chết con mình, mà lại đứa con duy nhất. Thế thì lời hứa của Chúa ở đâu? Vậy mà Abraham trong tâm tối của lòng tin như thế, ông vẫn đi tới. Cho nên ông xứng đáng được gọi là cha của những kẻ tin. Tin mừng ngày hôm nay thưa anh chị em, các môn đệ của Chúa Giêsu cũng vậy thôi. Trên đỉnh núi Ta-bo đó thì các môn đệ xem thấy vinh quang của Chúa như một ánh chớp lòe. Sau đó là gì? Sau đó là vinh quang của núi Ta-bo chấm dứt để nhường chỗ cho một vườn Giê-xi-ma-ni. Nơi đó Giê-xu của họ xuất hiện như một con người bình thường, run rẩy sợ hãi trước cái chết sắp tới, đến nỗi đất toát cả mồ hôi nặng như những hạt máu. Sau đó là gì thưa anh chị em? Sau đó là dinh tổng trấn Phi-la-tô, và Phi-la-tô giới thiệu cho toàn dân: đây là người, các ngươi nhìn coi đây có phải là người hay không, có đáng được gọi là người hay không, bởi vì bị đánh suốt đêm đâu còn hình tượng người ta nữa. Và tiếp sau đó là gì thưa anh chị em? Sau đó là đồi Gôn-gô-ta. Ở đó thầy Giê-xu của họ bị treo lơ lửng giữa không gian, và tất cả những người có mặt đều nguyền rủa xỉ vả. Ấy thế mà trong tâm tối của lòng tin như vậy đấy, các môn đệ vẫn phải bước đi. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, kinh nghiệm cuộc đời của chúng ta có lẽ cũng như thế thôi. Có lẽ cái ánh sáng trong đời xem chừng nó ngắn ngủi lắm, và sau đó chỉ là tăm tối. Tăm tối trong chính bản thân của mỗi người chúng ta. Ở đây chúng ta dừng lại một chút để chúng ta có cái nhận định như thế này. Bởi vì theo cái định luật tâm lý thì bất cứ một cái gì nó quen quá thì cũng hóa nhàm. Lúc mình mới theo đạo sao mà sốt sáng lắm, nhưng dần già 5, 10 năm, những việc làm bổn phận ngày nào cũng giống như ngày nào, thì thưa anh chị em, nó trở thành công thức, trở thành quen thuộc, và nó mất đi cái sự sống ở bên trong. Rồi thêm vào đó với những tăm tối của cuộc sống chung quanh. Đúng như thế. Ngày xưa ở trên đồi Golgotha đó, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá đó, thì cuối cùng còn ai tin vào Ngài? Chúng ta thấy chỉ còn có Maria, còn Gioan và mấy phụ nữ theo Chúa. Còn toàn bộ các môn đệ của Chúa Giêsu thì đứng xa xa mà nhìn, đâu có dám đến gần thập giá nữa. Thế thì cuộc sống niềm tin của chúng ta nhiều lúc cũng vậy thôi thưa anh chị em. Bởi vì trong một cái thời đại mà cái giá trị tinh thần phúc âm như là hiền hòa, như là yêu thương, như là tha thứ, khoan dung, thanh bần, thanh khiết, những cái giá trị đó dường như bị người đời đóng đinh vào thập giá, thì chúng ta thấy dường như đó, liệu chúng ta ngày hôm nay còn có trung tín với Chúa nổi không thưa anh chị em? Đúng như thế. Khi mà giá trị tin mừng bị người đời đóng đinh vào thập giá rồi, bị người đời phủ nhận rồi đó, thì liệu chúng ta còn trung tín với Chúa nổi không với xã hội ngày hôm nay? Trong một cái cuốn sách mới nhất đây của Hồng Y Ratzinger đó, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, với tựa đề là Muối đất, thấy cũng đầy những bi quan như vậy. Tức là thưa anh chị em, trong cuộc sống mà hầu như nó đi ngược lại với giá trị tin mừng, chúng ta cảm nhận rõ ràng mình sống đức tin là mình đi trong tăm tối. Và chính trong cái tăm tối đó đó thì mình phải trung tín hơn nữa. Nhưng cũng chính vì thế đó mà chúng ta cần phải được nâng đỡ, cần phải được nâng đỡ để có thể bền đỗ đến cùng. Cuộc biến hình trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe ngày hôm nay, các môn đệ Chúa Giêsu ngày xưa, như các nhà chú giải kinh thánh nhận định, ba môn đệ Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê là ba môn đệ được Chúa Giêsu thương cách riêng. Ba môn đệ này được đem đi lên núi Ta-bo ngày hôm nay để được chứng kiến Chúa Giêsu biến hình vinh quang, như là một nâng đỡ cho cái tâm tối niềm tin của các ông. Bởi vì cũng chính ba ông này cũng được Chúa mời gọi vào vườn Giê-xi-ma-ni để chứng kiến cơn hấp hối của Ngài. Thế cho nên việc Chúa biến hình ngày hôm nay và để cho họ chứng kiến cái vinh quang ngày hôm nay như là một cái dịp để nâng đỡ đức tin của họ. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, qua câu chuyện biến hình của Chúa Giêsu để nâng đỡ lòng tin của các môn đệ, chớ gì cũng là những sức để nâng đỡ mỗi người chúng ta trong tăm tối của cuộc đời, trong tăm tối của niềm tin. Chớ gì chúng ta có thể thấy được sau cái ngõ tối của đường hầm đức tin đấy đấy, thì là ánh vinh quang phục sinh. Ánh vinh quang chỉ chớp lòe nhưng có thể dẫn đưa chúng ta đến được vinh quang phục sinh, vinh quang mà Chúa hứa ban cho những ai trung thành bước đi trên con đường của Chúa. Chúng ta đứng lên tôi xin niềm tin.